Thứ hai, chúng sanh tương tục. Lại nữa, Phú Lâu Na, vọng minh không phải cái gì khác lạ. Do vì chúng sanh dùng cái tri kiến minh tri để minh tánh giác mà có sự lỗi lầm, từ đó có cái sở minh. Sở minh đã có thì cái năng minh bị lệ thuộc vào. Vì vậy tánh nghe không ngoài âm thanh, tánh thấy không ngoài màu sắc, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Sáu vọng trần đã hình thành làm đối tượng cho vọng năng. Những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết sanh khởi. Hễ đồng nghiệp thì hấp dẫn, lúc hợp lúc ly, khi tình khi tưởng. Tánh thấy năng minh có thì đương nhiên có sắc sở minh hiển hiện. Chủ thể đối tượng tác động vào nhau, từ cảm tính chuyển sang lý tính, từ lý tính nảy sinh khái niệm, từ khái niệm dẫn đến tư duy. Do tư duy có sự tưởng tượng nhận thức, hễ ý kiến bị phủ nhận, sanh tâm lý ghen ghét. Tư tưởng được đồng tình, sanh tâm lý yêu thương. Dòng nước yêu thương kết thành chủng tử, thu nạp tưởng tượng hấp dẫn nghiệp đồng, tác hợp với yết la lam, thành trạng thái của phôi trong thời gian gọi là ngưng hoạt. Trong ngoặc, tinh trùng và noãn xào mới hợp nhau trong 3-4 tuần đầu. Thái sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, tùy nghiệp đồng và thích ứng của mỗi loài mà cảm ứng. Thái nhân tình mà có, noãn do tưởng mà sanh, thấp bởi hợp mà cảm, hóa vì ly mà ứng, tình, tưởng, hợp, ly luôn luôn vận động đổi thay theo nghiệp sở hành mà cảm thọ. Khi đi lên, lúc đi xuống xoay vần trong sáu nẻo. Đó là nguồn gốc làm cho chúng sanh tương tục không dừng. Thứ ba, nghiệp quả tương tục. Phật bảo Phú Lâu Na, tưởng và ái gắn bó ràng buộc lẫn nhau, ái mãi không rời kết thành nghiệp nhân tương tục. Cha mẹ vợ chồng con cháu tương tục sanh lên sanh xuống, không có thời kỳ chấm dứt. Hạng chúng sanh này do dục tham làm gốc, tham và ái đắm đuối nặng nề, tham ái mãi không thôi. Nghiệp nhân này khiến cho các loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh trong thế gian tùy sức mạnh yếu ăn nuốt lẫn nhau. Hạng chúng sinh này do sát tham làm gốc, người cướp mạng súc vật để ăn, súc vật tiến hóa làm người, người làm ác nghiệp thoái hóa làm súc vật. 10 loại chúng sinh xoay vần lên xuống, xuống lên ăn nuốt lẫn nhau. Ác nghiệp ngày thêm, cho nên tột ngăn mé vị lai tương tục. Hạng chúng sinh này do đạo tham làm gốc. Phú Lâu Na, do những bất thiện nghiệp như vậy, người này mắc nợ thân mạng người kia, người kia trả nợ cũ cho người này, người này thương cái lòng tốt của người kia, người kia yêu cái sắc đẹp của người này. Do nhân duyên đó trải trăm nghìn kiếp ở mãi trong ràng buộc sinh tử khổ đau. 3 món sát, đạo dâm là những yếu tố căn bản tạo thành nghiệp quả tương tục. Phú Lâu Na, sở dĩ có 3 thứ tương tục điên đảo là do nhận thức sai lầm, rằng phải nhờ lấy cái minh để minh tánh giác, không biết rằng tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Đại địa san hà, vũ trụ vạn hữu là hiện tượng hữu vi, có sanh có diệt, là do kiến chấp vọng tưởng của con người. Sự thực thể tánh của các hiện tượng vốn thanh tịnh bản nhiên là diệu dụng của Như Lai tàng biểu hiện. Trực chỉ đóng vai trò tích hạ bản cao. Ông Phú Lâu Na và ông A Nan nghe tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa, như người điếc cách xa trăm bước lắng nghe tiếng mũi mộng. Thiết tưởng không phải là chuyện lạ, do vậy ông mới trình lên Đức Phật những mối thắc mắc nghi ngờ của hàng thanh văn tiểu quả. Và trong mối nghi ngờ đó có của Phật tử chúng ta. Ông Phú Lâu Na hỏi Phật: 1. Tại sao Như Lai tàng tánh vốn thanh tịnh bản nhiên bỗng dưng lại chuyển biến sanh ra những hiện tượng hữu vi, ấm, nhập, xứ, giới và các đại, để rồi hiện tượng vạn hữu này tồn tại mãi mãi không gian và thời gian vô cùng, vô cực? 2. Đại thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức, trong 7 đại tánh chất có đối kháng nhau, tại sao chúng có thể dung hợp được nhau trong Như Lai tàng mà không tương tàn, tương diệt? Là một bậc thầy, Một ta bà giáo chủ không cho phép từ chối giải đáp những thắc mắc chánh đáng cho đệ tử mình. Dù thắc mắc đó có khó khăn đến mức nào cũng vậy, Phật bảo ông Phú Lô Na đó là vấn đề thắng nghĩa của các pháp, vấn đề cội nguồn của sự vật hiện tượng vạn pháp. Nói đến vấn đề này là đề cập đến tánh chân như, bàn đến tánh thường như của vạn pháp. Như Lai dạy, sự thật, hiện tượng vạn pháp cùng chung một bản thể. Như Lai tàng, hữu tình, vô tình đều phát xuất từ chủng tử trong Như Lai tàng vận động, biến chuyển duyên khởi mà hình thành. Thoạt kỳ thị, tất cả hiện tượng vạn pháp sanh khởi hình thành bằng tánh như thị bản nhiên của nó. Đồng chủng thì hợp lại, dĩ chủng thì đẩy ra. Đồng tánh thì chống nhau, dĩ tánh thì hút nhau. Sự hợp đẩy, chống hút không do ai làm, không bị ai xui, không bởi thế lực thiên liêng nào sắp xếp. Vì vậy trong đó không có cái sở và cái năng. Năng nghĩa là có ai đó làm, xui hay sắp xếp. Sở là cái bị ai đó sắp xếp, làm và xui nên. Tánh thường như của vạn pháp vốn không có vấn đề năng sở, nghĩa là không có chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt. Tất cả cùng một bản thể, tùy duyên vận động chuyển biến hiện ra như vậy và như vậy. Di Thức Luận nói, do thức nhất thiết chủng, nó biến như vậy, như vậy. Do quá trình vận động, hiện tượng sự vật sanh. Do nhất thiết chủng thức, như thị biến. Dĩ triển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sanh. Thể tánh của hiện tượng vạn pháp trong Như Lai tàng vốn nhiễm màu trong sáng không có vô minh. Tánh giác diệu minh bản giác minh diệu là tánh chất vốn vậy trong Như Lai tàng. Năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới và 7 đại sanh diệt, diệt sanh trong Như Lai tàng không phải là vấn đề đáng quan tâm thắc mắc. Vì đó là vấn đề vũ trụ vạn hữu tồn tại khách quan trong quy luật vô thường vận động sanh diệt, diệt sanh của chúng. Tướng quan thân thiết với con người là vấn đề nhân sanh quan mới là điều nên đầu tư suy nghĩ. Đó là tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Thế nhưng tại sao con người có thể bị mất đi cái đó để rồi phải chuốc lấy phiền não buộc ràng trong sanh tử khổ đau? Phật dạy, tánh giác tất minh, vọng vi minh giác, nghĩa là do vọng tưởng khởi sinh phân biệt chấp mắc hiện tượng vạn hữu. Đó là hiện tượng vạn hữu trở thành đối tượng sở minh. Cái phân biệt của con người trở thành năng minh để đánh giá cái tánh giác diệu minh của hiện tượng vạn pháp và chấp thủ sai lầm về cái bản giác minh diệu của chính mình. Do vọng tưởng sai lầm không đầu mối đó, sai lầm vô thị, dẫn đến nhận thức sai lầm, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Những cái thuộc loại khách trần và có chỗ trả về ấy lại chiếm ngữ ở mãi lòng ta. Vấn đề địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, vì sao dung hóa được nhau? Trong thực tế chúng có tánh đối kháng nhau rõ rệt. Phật dạy, địa thủy hỏa phong đầy khắp pháp giới mà tánh hư không, không bị choáng mất tiêu vong. Vì vậy nên Như Lai nói, tánh sắc chân không, hư không có đủ tất cả tánh chất của địa thủy hỏa phong. Vì vậy Như Lai mới nói tánh không chân sắc. Chữ tánh phải được hiểu thể tánh của các tánh. Thủy đại đầy khắp pháp giới mà không triệt tiêu hỏa đại, không ngập chìm tất cả thế gian. Vì vậy Như Lai nói tánh thủy chân không, pháp giới không đại, bốn không phải là thủy đại. Vậy mà trong không đại khắp đầy thủy đại. Cho nên Phật dạy, tánh không chân thủy, hỏa đại đầy khắp hư không mà không cháy sơn hà thảo mộc vạn hữu thế gian. Vì vậy Phật nói, tánh hỏa chân không, hư không vốn không hỏa, nhưng lúc chúng sinh cần thì hỏa có trong hư không. Cho nên Phật dạy, tánh không chân hỏa, các đại còn lại cũng suy nghĩ như vậy. Tánh các đại vốn không ngăn ngại gì nhau. Người đệ tử Phật học đến đây có thể nhận thức rõ chân lý sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc rồi vậy. Nguồn gốc duyên khởi của hiện tượng vật lý chỉ là vấn đề tất nhiên, hiện tượng vãn hữu tồn tại khách quan theo quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, đồng chủng tương ứng, dĩ chủng tương xích, đồng tánh tương cự, dĩ tánh tương hấp, đồng năng tương bội, dĩ năng tương đệ. Do vậy trong Như Lai tạng, chủng tử cơ bản của vạn pháp có thể liên tọa kết hợp thành từng nhóm quyển chặt với nhau để thành một chỉnh thể hiện tượng vãn hữu. Ngược lại cũng có thể phân giải hoàn toàn hoặc chuyển hóa dần dần từ lưỡng dẫn đến chuyển hóa hoàn toàn về chất, để rồi sự vật cũ mất đi hình thành sự vật mới nối tiếp. Luận nguồn gốc thế giới tương tục là chỉ đề cập đơn thuần bên mặt vật lý. Nói đến chúng sinh tương tục phải đề cập hai phần vật lý và tâm lý tổ hợp mà hình thành. Cái động cơ thúc đẩy khiến cho chúng sinh sinh tử tương tục là nghiệp. Nghiệp là hành động được biểu hiện qua thân, miệng và ý thức. Trong đó ý thức là then chốt. Do ý nhận thức sai lầm về tánh giác diệu minh làm mê mờ chân lý vũ trụ quan, sai lầm về bản giác minh diệu làm mê mờ chân lý nhân sanh quan, vấn đề vọng năng, vọng sở là vấn đề tối hệ trọng. Bởi vì con người vốn không phải là kẻ năng cầu, năng lễ và năng nguyện. Để được giáng phúc ban ơn cho đấng sở lễ, sở cầu, sở nguyện nào đó, nhưng khi đã bị vọng tưởng sai lầm biến con người thành vọng năng rồi thì vọng sở đương nhiên chấp nhận có. Có năng sở tức là có chủ thể và đối tượng. Thế rồi ý trái sanh ghét, ý đồng sanh thương, dòng nước ân ái yêu thương kết thành tập khí chủng tử, hấp dẫn đồng nghiệp tác hợp với phôi, phôi lớn thành thai rồi lục nhập xúc thọ ái theo thời gian mà phát triển. Thái nhân tình mà có, noãn do tưởng mà sanh, thấp nhờ hợp mà cảm, hóa bởi ly mà ứng, tình tưởng hợp ly theo sức nghiệp mà lúc xuống khi lên. Do vậy mà chúng sanh tương tục. Về nghiệp quả tương tục, Phật chỉ rõ bởi ba nguyên nhân chánh: tưởng và ái nặng, biểu hiện của con người nhiều dục và nhiều tham. Dục và tham là một trong ba nguyên nhân làm cho chúng sanh gánh chịu nghiệp quả tương tục. Tham và ái nặng biểu hiện của con người nặng về tham và nặng về sát. Chính sát và tham là nguyên nhân khiến cho chúng sinh gánh chịu nghiệp quả tương tục. Thực và ái nặng, con người cúp sinh mạng của thú cầm súc vật để ăn, biểu hiện con người nặng về đạo, nặng về tham. Đạo và tham làm nhân thì con người phải gánh chịu sự vay trả, trả vay tương tục. Giác không sanh mê, thất đại dung được nhau mà không có gì trở ngại. Giác không sanh mê. Ông Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, nếu tánh giác vốn nhiệm màu trong sáng cùng với tâm Như Lai, không kém không hơn, thế mà vô cớ bỗng nhiên lại sanh núi sông đất liền các hiện tượng hữu vi sanh diệt, vậy hiện nay Như Lai đã chứng nhập bản thể giác minh, ví phỏng chừng nào Như Lai sanh lại vọng tưởng phân biệt đối với các pháp hiện tượng hữu vi, và chừng nào hoặc lậu của Như Lai sanh trở lại? Phật bảo: Phú Lâu Na, ví như con người do mê mà lầm cho phương Nam là phương Bắc. Cái mê như vậy không nhận mê mà có, vì mê vốn không gốc rễ, không có hình dáng kích thước, cũng không phải sắc màu, càng không phải nhân ngộ. Vì ngộ là tỉnh, là sáng suốt, ngộ không sanh mê. Người mê đang lúc mê bỗng có người ngộ giải thích chỉ bày cho được ngộ, người mê hóa giải dứt được cái mê thì phương hướng Bắc Nam không còn lầm lộn nữa. Mười phương Như Lai cũng vậy, mê vốn không gốc rễ, tánh của nó là không. Xưa vốn không có mê, tựa hồ như có mê có giác, giác được mê thì mê diệt, giác vốn không sanh mê. Lại cũng như người nhắm mắt thấy hoa đốm đầy nhảy hư không, nếu trị dứt bệnh nhắm mắt thì hoa đốm trong không tự hết. Nếu ai đó mong chờ cho hư không sanh hoa trở lại là kẻ quá ngu si. Với hạng người như vậy không thể nói rằng họ là người ngu hay trí. Lại nữa, Phú Lâu Na ví như quặng vàng lẫn lộn với vàng ròng. Khi vàng đã nấu lọc tinh rồi thì vàng không là quặng nữa. Lại cũng như gỗ đã đốt thành tro, tro không thể hoàn nguyên tánh gỗ được. Phú Lâu Na, vấn đề niết bàn của mười phương Như Lai cũng như vậy. Như Lai không bao giờ sanh lại vọng tưởng phân biệt để chấp mắt các hiện tượng hữu vi, và cũng không có việc Như Lai sanh lậu hoặc trở lại. Lại nói rõ vấn đề các đại có thể dung nhau. Phật bảo Phú Lâu Na, ông còn nghi ngờ vì sao thất đại địa thủy hỏa phong không kiến thức lại có thể dung nhau. Trong thực tế ông thấy chúng thường tự xâm đoạt hủy diệt nhau. Phú Lâu Na, ví như hư không, thể của nó vốn không phải hình tướng, nhưng nó không chống đối các tướng phát huy trong nó. Phú Lâu Na, bầu hư không vô cực kia hễ mặt trời soi thì sáng, mây ùn thì tối, gió lay thì động, trời lạnh thì trống, hơi động thì đục, bụi nổi thì mù, nước lặng thì lóng lánh. Phú Lâu Na, ông hiểu thế nào các tướng hữu vi sai khác dường ấy? Vậy nó nhân những cái đã có kia mà tự sanh, hay nhân hư không mà có? Phú Lâu Na, nếu bảo rằng do những cái kia tự sanh, vậy khi mặt trời soi, mặt trời sáng thì mười phương thế giới đều thanh sắc của mặt trời. Làm sao giữa hư không lại còn thấy mặt trời tròn? Nếu bảo rằng hư không sáng thì hư không tự soi lấy, cớ sao giữa lúc đêm mây mù không có ánh sáng soi? Vậy nên biết rằng cái sáng không phải mặt trời, không phải hư không, nhưng cũng không ngoài hư không và mặt trời. Phú Lâu Na, ông nên biết rằng đứng bên hiện tượng mà nhìn thì hiện tượng vốn vọng, cho nên không làm sao chỉ bày chính xác mà đích thực được. Nhưng đứng trên bản thể mà tư duy, ta sẽ thấy bản thể là chân, tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Cho nên địa vốn không là địa, không vốn chẳng là không, thủy hỏa phong cũng vậy, thì làm chi có việc trở ngại không dung nhau được. Trong bản tánh minh diệu của Như Lai tạng, ông cần phát minh hư không thì có hư không hiện ra. Địa thủy hỏa phong mỗi mỗi đều cần thì mỗi mỗi hiện ra. Ví như một dòng nước in bóng mặt trăng, hai người cùng trông thấy bóng mặt trăng in đáy nước. Rồi người đi về đông, người đi về tây, cả hai đều thấy có mặt trăng theo mình, mà không có chuẩn đích cho mặt trăng cố định. Trước sự kiện đó không nên gạn hỏi mặt trăng là một, sao có thể đi theo hai hướng khác nhau. Cũng không được hỏi mặt trăng đã thành hai, sao trước kia hiện ra có một. Phú Lâu Na, duyên sanh như huyễn là vậy đó. Vì vậy mà Như Lai dạy tánh sắc chân không, và cũng vì vậy Như Lai nói tánh không chân sắc. Không có pháp nào có tự thể độc lập cố định của chính mình. Trực chỉ tánh giác diệu minh, cho nên giác không sanh mê, mê không gốc rễ, không hình dáng, không kích thước sắc màu. Rõ ràng mê không tự thể, lấy gì để gọi đó là mê? Huyền Giác Thiền Sư nói, thật tánh vô minh là Phật tánh, hễ giác sanh thì mê diệt. Sự thật quá rõ ràng. Người đệ tử Phật có tư duy tu tập sẽ thấy rõ ràng, chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, là cái thường, cái thật, cái có sẵn của chính mình. Còn cái bất giác, cái mê, cái tham, sân, si, mạng, hữu lậu nghiệp là những cái vọng thành. Chúng là khách, là trần, chúng đến rồi đi và có chỗ trả về cho nguyên quán của chúng. Hỏi Như Lai chừng nào sanh bất giác vô minh trở lại là câu hỏi của người đệ tử đối với giáo lý Phật. Còn chợt tỉnh chợt mê, chưa xác định được vấn đề tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu, chưa nhận rõ vấn đề thể tánh tịnh minh, cũng như không biết được Như Lai viên giác diệu tâm là gì, ở đoạn kinh này Phật dạy rất rõ ràng. người không nhắm mắt, trống lên hư không thấy một màu thanh tịnh sáng trong. Chỉ vì bệnh nhắm mắt mà người ta trong hư không thấy toàn là hoa đốm. Hoa đốm ngập tràn là do bệnh nhắm mắt mà có ra. Khi bệnh nhắm hết rồi, hoa đốm không còn là vấn đề để người trí bận tâm. Rằng có, rằng không, rằng chừng nào, hoa đốm nở đầy hư không trở lại. Phật dạy, vấn đề các đại có thể dung nhau là vì tánh chất duyên sanh của nó. Hiện tượng vạn pháp do nhân duyên sanh, cho nên không có pháp nào có tự thể độc lập, cố định đích thực của riêng mình. Như Lai đã khổ công dạy bảo rằng: tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa, tánh phong chân không, tánh không chân phong, tất cả đều thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Do vậy mà các đại dung nhau không trở ngại gì nhau, cũng là một sự thật ẩn hiện trước mắt mọi người. Khiển trách chúng sanh bội giác hiệp trần, và khai thể phương pháp bội trần hiệp giác. Bội giác hiệp trần. Phật bảo Phú Lâu Na, do nhận thức đánh giá của ông về sắc không của Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng theo cái nhận thức của ông mà có sắc không khắp cùng pháp giới. Vậy nên ông thấy gió thì động, hư không thì tĩnh, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. Ông và tất cả chúng sanh mê lầm, sống trái với giác tánh minh mà hiệp với trần tướng, cho nên sanh khởi cái nhận thức trần lao. Do đó các tướng thế gian đối tượng. Bội trần hiệp giác. Phú Lâu Na, Như Lai sử dụng tánh giác diệu minh không sai lầm nhận thức, không đánh giá điên đảo Như Lai Tạng là tánh giác diệu minh khắp trùng pháp giới. Vậy nên đối với Như Lai, một là tất cả, tất cả là một. Trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, ngồi tại đạo tràng bất động mà như ở khắp mười phương. Một thân mà trùm cả hư không vô tận, đầu một mảy lông mà hiển hiện ra vô vàng cõi Phật. Ngồi trong vi trần bé bỏng mà vẫn chuyển đại pháp luân. Diệt hết nhận thức sai lầm trần tướng, sống hợp giác tánh, cho nên Như Lai nhìn đâu cũng là tánh chân như sáng suốt giác ngộ nhiễm màu. Trực chỉ. Trải với giác tánh hợp với trần lao là tâm trạng chung của tất cả mọi người thế gian chưa đủ điều kiện quay về đường giải thoát giác ngộ. Người ta thường nhận thức, đánh giá và đặt tên cho sự vật theo tri kiến chủ quan của mình. Do vậy chủ thể và đối tượng hiển nhiên, năng và sở đối lập, nhân ngã bị thử bời bời rối rắm. Đó là hậu quả của sự bội giác hợp trần. Phật vẫn là một con người, nhưng khác với mọi người ở chỗ là không nhận thức đánh giá sai lầm sự vật hiện tượng theo tri kiến đảo điên chủ quan, mà Như Lai sống đúng, sống hợp với tánh giác diệu minh của Như Lai Tàng và tánh duyên sanh. Như vậy có hiện tượng vạn hữu, nhận thức hiện tượng vạn hữu qua tri kiến Phật thì một là tất cả, tất cả là một. Ngồi trong vi trần bé xíu mà chuyển xe pháp vĩ đại bao la. Ngôn ngữ đoạn kinh này nếu y văn mà hiểu nghĩa thì rõ là oan cho ba đời chư Phật. Thâm nghĩa của đoạn kinh này nhằm giải cho đệ tử Phật về vấn đề bản thể chung cùng của hiện tượng vạn hữu, rằng vòng, kiền, trâm, nhẫn, nút áo, hoa tai, nếu nhìn hình dáng và tên gọi khác nhau, nhưng tất cả cùng là vàng 24 carat. Lấy ra một điểm nhỏ trong những đồ trang sức đó, đem thử lửa, người thợ kim hoàng đánh giá không sai tuổi của tất cả những món đồ vàng còn lại. Với tri kiến như vậy nên gọi Như Lai là bậc bội trần hợp giác. Phật khai thị Như Lai Tàng rời tất cả tướng là tất cả pháp. Như Lai Tàng rời tất cả tướng. Như Lai Tạng vốn là bản thể nhiệm màu viên mãn, tuy nhiên nó không phải là tâm, không phải là không, không phải địa, không phải thủy, không phải hỏa, không phải phong, nó không phải nhãn, không phải nhĩ, không phải tỷ, không phải thiệt, không phải thân, không phải ý. Nó không phải là sắc, không phải thanh, không phải hương, không phải vị, không phải xúc, không phải pháp. Nó không phải nhãn thức giới cho đến không phải ý thức giới. Nó không phải minh, không phải vô minh, không phải hết vô minh, cho đến không phải lão tử, không phải hết lão tử. Nó không phải khổ, không phải tập, không phải diệt, không phải đạo. Nó không phải trí cũng không phải đắc. Nó không phải bố thí, không phải trì giới, không phải nhẫn nhục, không phải tinh tấn, không phải thiền định, không phải trí tuệ. Nó không phải là Như Lai, là ứng cúng, chánh biến tri. Nó không phải đại niết bàn, không phải thường lạc ngã tịnh. Vì Như Lai Tạng không phải là pháp thế gian, mà cũng không phải là pháp xuất thế gian. Như Lai Tạng là tất cả pháp. Nhưng cái bản thể nhiễm màu viên mãn Như Lai Tạng lại cũng tức là tâm, là không, là địa, là thủy, là hỏa, là phong, cũng tức là nhãn, là nhĩ, là tỷ, là thiệt, là thân, là ý, cũng tức là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, cũng tức là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, cũng tức là minh, là vô minh, cho đến là lão tử, là hết lão tử, cũng tức là khổ, là tập, là diệt, là đạo, cũng tức là trí, là đắc, cũng tức là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ, cho đến cũng tức là Như Lai, là ứng cúng, là chánh biến tri, cũng tức là đại niết bàn, là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Vì vậy Như Lai Tạng biểu hiện qua tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Dùng Phật nhãn nhìn hiện tượng vạn pháp, không có vấn đề là hay không là. Trong Như Lai Tạng bản thể chân như màu nhiệm. Này Phú Lâu Na, Như Lai Tạng vốn nhiễm màu trong sáng, vượt ngoài sự phê phán đánh giá là hay không phải là. Vậy nên chúng sinh trong ba cõi và hàng thánh vãng duyên giác dùng cái tri thức cạn cợt, thì làm sao mà đo lường bồ đề vô thượng của Như Lai? Đem ngôn ngữ hạn cuộc của thế gian mà diễn đạt cái tri kiến Phật thẩm thâm sao cho đến được? Ví như các nhạc khí, dương cầm, phong cầm, lục huyền cầm, dù có âm thanh tuyệt diệu, nhưng nếu không có bàn tay điêu luyện của nghệ sĩ tài hoa, thì cũng không phát ra được tiếng hay. Ông và chúng sanh cũng vậy, chân tâm giác minh mọi người đều đầy đủ. Thế mà Như Lai ấn ngón tay thì rực rỡ hào quang, còn các ông vừa móng tâm thì trần lao đã nổi dậy. Đó là do các ông không siêng năng cầu vô thượng giác, mà ham ưa pháp tiểu thừa, được chút ít cho là đủ. Trực chỉ Như Lai Tạng là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Chân có nghĩa là không gì phá hoại được, như có nghĩa là không thể xây dựng thêm gì được nữa. Như Lai Tạng rời tất cả tướng thế gian, nhưng không phải là ở cảnh giới xa xăm nào khác. Như Lai Tạng là tất cả pháp, nhưng không phải ai cũng nhận biết rằng mình đang sinh hoạt trong Như Lai Tạng. Như Lai Tạng hiện hữu trong hiện tượng vạn pháp, biểu hiện thông qua hiện tượng vạn pháp. Thế mà chúng sanh suốt cả đời chỉ biết có hiện tượng vạn pháp, mà không hề nghĩ đến bản thể Như Lai Tạng màu nhiệm. Như Lai Tạng là sức sống vô tác nhậm vẫn của con người, là sinh khí hồn nhiên có hiện tượng vạn pháp, cho nên người ta xem thường, xem rẻ nó. Người ta xem thường, xem rẻ nó cũng như người ta đã từng xem rẻ hơi thở của lỗ mũi, của buồng hô hấp, của sự co bóp của nhịp tim họ. Họ xem rẻ cái thấy của mắt, Họ xem rẻ thứ nước cam lồ trong miệng của họ. Có mấy ai quan tâm xem trọng những thứ quý giá vô giá ấy đâu? Mà người ta rất quý giá giấy bạc và những khâu vàng. Thế là người ta quý cái ngọn mà xem thường cái gốc của sự sống của chính mình. Nhận thức vấn đề là hay không là, chúng ta nên học theo cái tâm trạng của người trí ngắm biển trong một buổi hoàng hôn trời đẹp. Người ta không băn khoăn thắc mắc rằng sống là nước hay sống không là nước, vì người ta biết rằng sống và nước không phải là một, nhưng cũng không được bảo nó là hai. Không phải một vì sống là sống, sống không phải nước, không được bảo hai vì sống là hiện tượng của nước. Nước là bản thể của sống, múc lên một chén sống cũng tức là múc được một chén nước rồi vậy. Mê vọng không có nguyên nhân, hết mê là bồ đề. Ông Phú Lâu Na thưa Phật: Bạch Thế Tôn, chân tâm thanh tịnh giác ngộ viên mãn của tôi và của Như Lai không hai, vậy mà tôi thì bị vọng tưởng vô thủy sai sử, cho nên ở trong luân hồi lâu xa nhiều kiếp. Nay dù được thánh quả mà còn chưa rốt ráo. Thế Tôn, thì các vọng được gạn lọc sạch trong còn thuần một tâm tánh chân thường màu nhiệm. Tôi xin hỏi Như Lai, tất cả chúng sanh do nguyên nhân nào mà có vọng để rồi tự che mất tâm tánh sáng suốt nhiễm màu của mình, phải chịu luân hồi trôi nổi khổ đau? Phật bảo: Phú Lâu Na, ông dù trừ được tâm nghi nhưng tư tưởng mê lầm chưa hết. Ông há không nghe trong thành Thất La Việt có chàng diễn nhã đạt ra vào một buổi sáng mai, đứng trước gương soi mặt, bỗng dưng ham thích cái đầu trong gương, còn cái đầu của mình tự bấy lâu nay anh ta cho là đồ yêu quái, vì anh chẳng thấy được mày mắt mặt mũi đẹp như cái mặt trong gương. Rồi chàng ta kinh hãi phát điên, ôm đầu chạy hoảng. Phú Lâu Na, ông nghĩ thế nào? Diễn giả Đạt Đa do nguyên nhân gì bỗng dưng phát điên ôm đầu chạy hoảng? Bạch Thế Tôn, tâm người ấy điên chứ không có duyên cớ gì khác. Phú Lâu Na, tánh giác thì tròn đầy sáng suốt màu nhiễm từ xa xưa nhẫn nay không lúc nào tạm vắng ở trong ông. Còn cái vọng, đã gọi là vọng thì làm sao có nguyên nhân? Nếu có nguyên nhân thì sao gọi là vọng được? Vọng tưởng tự xoay vần làm nhấn cho nhau, từ cái mê này nảy thêm cái mê khác tích lũy qua số kiếp như vi trần. Cho nên dù Phật chỉ rõ mà ông hãy còn chưa biết trở về. Cái nhân của mê do mê mà tự có. Biết được cái mê không có nguyên nhân thì cái vọng không có chỗ gã sanh. Thế thì cái sanh còn không có, còn đem cái gì để làm cái diệt? Giả sử có cái diệt thì diệt để diệt cái gì? Phú Lâu Na, người được đạo bồ đề ví như người tỉnh giác, kể chuyện trong chiêm bao, tâm ghi nhớ rõ ràng nhưng không sao lấy vật trong chiêm bao ra được. Huống chi cái mê vốn không, không nhân, không gì cả thì tìm sao cho nó có cội nguồn? Như cái điên của chàng diễn nhã đâu có nguyên nhân, tự sở đầu mình mà bỏ chạy. Khi hết điên thì cái đầu cũng vẫn là cái đầu của anh vốn có. Lúc điên loạn cũng không vì vậy mà anh tạm mất cái đầu. Phú Lâu Na, tánh của cái vọng là như vậy, làm sao tìm có nguyên nhân? Ông chỉ cần đi ngược dòng tương tục của ba thứ: thế gian, nghiệp quả và chúng sanh. Ba duyên đã chặt đứt thì ba nhân chẳng có cơ sở để sanh. Bấy giờ cái tánh điên cuồng diễn nhã đạt đa trong tâm ông tự hết. Hết tức là bồ đề. Cái chân tâm trong sáng khắp cùng pháp giới xưa nay, không do ai cho mà tự được. Chẳng cần tu chứng nhọc nhằn vất vả lôi thôi. Ví như người có hạt như ý châu trong vạt áo mà không biết không hay, gần suốt cuộc đời tha phương cầu thực cùng khổ, lang thang bỗng có người thiện hữu phát hiện, chỉ hạt châu cho. Bây giờ người cùng khổ trở thành giàu có nhất đời. ngồi gẫm đãi nửa đời lưu lạc tử hận cho số kiếp giải khờ. Thì ra viên Như Ý Châu không phải từ ngoài ai đem đến. Trực chỉ thực quá rõ ràng, không còn giải cách nào rõ hơn được nữa. Vọng không có nguyên nhân, vì không nhân nên mới gọi vọng. Vọng ở đây nhằm ám chỉ cho mê, tánh bất giác, tánh phiền não đột xuất ở tâm tánh con người. Người đệ tử Phật có tư duy sẽ nhận thấy rõ về vấn đề mê và giác ở chính bản tâm mình. Mê vọng thuộc khách trần, giác minh ví như hư không và chủ. Biết được mê không có nguyên nhân thì vọng không có chỗ gá sanh. Đã không có sanh thì khỏi đặt vấn đề diệt, do vậy khỏi cầu chân, khỏi diệt vọng. Biết được vọng nguyên vô xứ tức Bồ Đề. Vấn đề tu chứng Bồ Đề, Như Lai đã từng nói, Như Lai nào có chứng đắc gì đâu, nằm ngủ trên giường mà rên xiết khóc kêu thì người ta gọi đó là người đang cơn ác mộng. Lúc tỉnh dậy rồi chính mình nằm trên giường đó có chăn ấm nệm êm thì ra không phải chiếc giường là nguyên nhân gây đau khổ. Giác sanh mê diệt là vậy. Cũng như người ta tạo hoàn cảnh vui đến thì giữ kiện khổ tự nó mất đi. Nghèo khổ là nghèo khổ, dù đang hồi nghèo khổ mà Như Ý Bảo Châu vẫn y nhiên trong chéo áo của kẻ cơ hàn. Ngày phát hiện Như Ý Bảo Châu trở thành người cử phú thì ra hạt châu vốn là hạt châu trong chéo áo mình đã sẵn có từ bấy lâu nay lại rơi vào nhận thức đối đãi của thuyết nhân duyên và tự nhiên. Bấy giờ ông A Nan đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: Đức Thế Tôn nói về các nghiệp sát, đạo dâm và ba duyên đoạn rồi, thì ba nhân không sanh, tánh điên diễn nha đạt đa trong tâm tự hết, hết tức Bồ Đề, không do ai đem đến. Bạch Thế Tôn, như thế rõ là nhân duyên rồi, tại sao Như Lai bác bỏ nhân duyên? Chẳng riêng gì tôi mà một số thanh văn trong hội này, như ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất, ông Tu Bồ Đề vân vân đều do nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm, mà tỏ ngộ được thành quả vô lậu. Nếu Phật dạy Bồ Đề không do nhân duyên, vậy thì các thuyết tự nhiên của bọn ngoại đạo Câu Xa Ly, Thành Vương Xá lại là để nhất nghĩa rồi sao? Xin Phật rủ lòng đại bi chỉ giáo cho kẻ chưa hết mê mờ. Phật bảo A Nan, theo ý ông thì chàng diễn nhã đạt đa kia, nếu diệt trừ hết nhân duyên điên thì tánh tự nhiên không điên hiện ra. Lấy nhân duyên tự nhiên theo hiểu biết của ông luận đến cùng là như vậy. Này A Nan, cái đầu chàng diễn nhã đạt đa vốn là tự nhiên. Nếu nó đã tự nhiên, vậy do nhân duyên gì mà sợ cái đầu phát điên ôm chạy? Đầu vốn tự nhiên, vì nhân duyên gì mà điên? Tại sao không vì nhân duyên gì mất đi để khỏi điên? Cái đầu không mất, cũng chẳng thay đổi chút nào. Còn cái điên sợ là do mê vọng mà có, không bởi cũng chẳng tại nhân duyên mà có ra. Nếu tánh điên vốn là tự nhiên sẵn có tánh hoảng sợ, vậy lúc chưa điên, cái điên ẩn trú chỗ nào? Tánh hoảng sợ nương náu ở đâu? Nếu tánh không điên là tự nhiên thì trong đầu chẳng có việc gì, cớ sao lại phát điên ôm đầu chạy? Nếu hiểu kỹ rằng cái đầu là đầu của mình sẵn có rồi, biết chắc rằng vì điên mà ôm đầu chạy hoảng thì cái thuyết nhân duyên tự nhiên đều là hỷ luận. Thế nên Như Lai nói ba duyên đoạn rồi là Bồ Đề tự hiện. Nếu bảo rằng đoạn ba duyên rồi thì Bồ Đề tâm sanh, vì tâm sanh diệt đã diệt, thì đó cũng chỉ là sanh diệt trong vòng đối đại. Diệt và sanh đều xóa hết mới đến chỗ vô công dụng. Địa vị kiến đạo tức quả sơ địa. A Nan, Bồ Đề Niết Bàn còn xa. Nếu ông không siêng năng tu tập, dù ông có nhớ diễu nghĩa 12 bộ kinh của Thập Phương Như Lai cũng chỉ thêm nhiều hỷ luận. Dù ông có huân tập đa văn, ông cũng không tự hóa giải nạn ma đăng già. dù nhiều kiếp nhớ ghi diệu pháp của Phật, cũng không bằng một ngày chuyên tu vô lậu nghiệp. Xa lìa hai khổ thương ghét thế gian, má đang già trước kia là dâm nữ, do được nghe Thủ Lăng Nghiêm mà diệt được lòng ưa muốn. Nấy trong Phật pháp nàng có tên Tánh Tỳ Khéo Ni, cũng như Gia Du Đà La, nàng tỏ ngộ cái nhân ở nhiều đời trước, biết rõ tham ái là khổ. Cả hai cùng chuyên tâm tu tập vô lậu thiện, cho nên người thì ra khỏi buộc ràng, kẻ được Phật thọ ký. Còn ông, sao ông tự khinh mình để mắt mú mãi trong vòng nghe thấy? Trực chỉ: như chúng ta đã biết, tất cả hiện tượng vạn hữu không có một sự vật nào tự nhiên mà có. Đơn vị của sa mạc là hạt cát tí ti, đơn vị của núi cao là hòn đá nho nhỏ, đơn vị của biển cả là sông, ngòi, khe lạch, cho đến những giọt sương chiều. Cho nên không thể tự nhiên mà có tòa cao ốc sừng sững hiên ngang trong đô thị. Không phải tự nhiên thì ông A Nan phải xoay sở phía nhân duyên vậy. Nhưng khổ thay, ông A Nan chưa hiểu bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Tất cả các pháp này từ xưa nhẫn nay rời ngôn thuyết, rời văn tự, rốt ráo bình đẳng. Thể của nó là tâm, tâm là bản thể chân như vậy. Do vậy đem ngôn ngữ luận đàm, đem văn tự miêu tả rằng nhân duyên, rằng tự nhiên, thì làm sao khỏi bị Phật quả là hí luận? Làm sao tìm được đầu mối nguyên thủy của sự vật để gọi là nhân? Nhân đã không tìm được thì duyên chỉ là cái nhân phụ đem dùng vào việc gì? Phật ví dụ điển hình về cái điên của anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa, để cho người đệ tử Phật suy nghĩ về cái tự nhiên và nhân duyên cụ thể. Nếu đã là tự nhiên không điên thì nhân duyên gì phát điên ôm đầu chạy hoảng? Thế nên biết rằng tự nhiên đã sai lầm, nhân duyên cũng chỉ là hí luận mà thôi. Sự thật của hiện tượng vạn pháp phát nguyên từ bản thể chân như màu nhiệm, nó ly tất cả ngôn ngữ văn tự,